Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị.
Hôm nay ngày 2 tháng 12 năm 2020, chương trình có các chuyên mục sau. Chuyên mục Tin Giáo hội Hoàn Vũ, chuyên mục Sống Đức Tin, và sau cùng là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Trước hết là chuyên mục Tin Giáo hội Hoàn Vũ với những tin chính sau đây. Trong tuần qua, từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2020, trên Giáo hội Hoàn Vũ đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý sau. Đức Thánh Cha Francisco chủ sự công nghị phong 13 hồng y. Khóa đào tạo truyền thông cho sứ vụ tại Vatican. Cây thông Giáng sinh được dựng lên tại quảng trường Thánh Phêrô. Hội nghị thường niên của Ủy ban Mục vụ Gia đình lần thứ 11 năm 2020. Đêm nghệ thuật ý nghĩa, gánh nhau trong đời. Tĩnh huấn hội đồng giáo xứ tại giáo phận Ban Mê Thuột. Ngày hội ngộ tu sinh liên giáo phận miền Bắc lần thứ 6. Và tĩnh tâm linh mục tại một số giáo phận. Sau đây là bản tin chi tiết. Vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2020, tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự công nghị hồng y lần thứ 7 để phong 13 hồng y mới, gồm 9 hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 4 hồng y trên 80 tuổi. 13 hồng y đến từ 8 quốc gia, trong đó có 6 vị người Ý và các vị còn lại đến từ Malta, Rwanda, Hoa Kỳ, Philippines, Chile, Brunei và Mexico. Hai tân hồng y Joseph Adventure, người Philippines, và Cornelius Sim, người Brunei, không hiện diện trực tiếp trong công nghị nhưng kết nối qua Internet. Do tình hình đại dịch COVID-19 đang bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới và đặc biệt tại Ý, nên công nghị hồng y năm nay trở nên đặc biệt với số người tham dự cũng bị hạn chế. Ngoài khoảng 40 hồng y và các hồng y tân cử, chỉ có sự hiện diện giới hạn của hơn 100 người so với 8.000 tín hữu tham dự vào năm ngoái. Trong đó có các cha sở và các vị phụ trách các nhà thờ được bổ làm nhà thờ hiệu tòa của các tân hồng y. Sẽ không có cử chỉ ôm chào của Đức Thánh Cha với các tân hồng y. Sau nghi thức phong hồng y, cũng sẽ không có những cuộc chào thăm chúc mừng các tân hồng y như thường diễn ra trong các công nghị hồng y trước đây. Như vậy, với việc 13 tân hồng y được phong, từ ngày 28 tháng 11 năm 2020, hồng y đoàn đã có 229 hồng y, trong đó có 128 hồng y cử tri dưới 80 tuổi có quyền bầu giáo hoàng và 101 hồng y trên 80 tuổi không còn quyền bầu giáo hoàng. Cùng với đó, hồng y đoàn đã có thêm sự hiện diện của một dòng mới, đó là dòng Francisco Viện Tu, qua sự hiện diện của Đức Tân Hồng Y Mauro Gambetti, bề trên tu viện Thánh Francisco ở Assisi. Ngài là hồng y đầu tiên của dòng Francisco Viện Tu kể từ năm 1861. Vào buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha Francisco và 11 tân hồng y đã đến viếng thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 tại đan viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican. Khóa đào tạo về phương tiện truyền thông lần thứ 2 được tổ chức bởi Khoa Truyền thông Xã hội của Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá, Liên hiệp Giáo Hoàng Truyền giáo và hãng tin Fides mang tên Truyền thông là sứ vụ năm 2020-2021 kéo dài một năm nhằm cung cấp một khóa huấn luyện cụ thể cho các nhân viên mục vụ của các giáo hội thuộc thẩm quyền của Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Theo một tâm thức coi truyền thông là một cơ hội và một con đường để loan truyền tin mừng. Khóa học có sự tham gia của các sinh viên đang cư trú tại các trường nội trú quốc tế do Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc quản lý và một số giáo dân đến từ các giáo hội của các vùng lãnh thổ có liên kết với Thánh Bộ. Các học viên đã được tiếp nhận các công cụ phương pháp luận, lý thuyết và thực hành về truyền thông đa phương tiện, cách kể chuyện, tin tức, sự kiện và kinh nghiệm đặc trưng cho sứ mạng của giáo hội trong thế giới hiện đại. Sau khi kết thúc thành công khóa học đầu tiên năm 2019-2020, mặc dù có những khó khăn do đại dịch, ban tổ chức vẫn quyết định thực hiện lần thứ hai nhằm tiếp tục hỗ trợ trực tiếp cho những ai đang làm việc tại các giáo hội thuộc các lãnh thổ truyền giáo ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin. Cha Fabrizio Meroni, thành viên Hội Giáo Hoàng Truyền giáo Hải ngoại, Tổng Thư ký của Liên hiệp Giáo Hoàng Truyền giáo và Giám đốc hãng tin Fides xác nhận cam kết của Liên hiệp Giáo Hoàng Truyền giáo trong lĩnh vực này là để nghiên cứu, suy tư và làm sáng tỏ mối quan hệ giữa đức tin và thế giới bằng thông điệp cứu độ, với mục đích làm cho công cuộc loan báo tin mừng hiện diện trong thế giới truyền thông kỹ thuật số. Chương trình khóa học được chia thành 2 học kỳ, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, bao gồm việc học hỏi và thực hành tại chỗ về video, radio, web, nhiếp ảnh và viết bài. Sáng ngày 30 tháng 11 năm 2020 vừa qua, cây thông Giáng sinh cao 28m đã được dựng lên ở giữa quảng trường Thánh Phêrô, cạnh cây tháp bút và hang đá máng cỏ khổng lồ đang được kiến thiết tại đây. Cây thông đỏ 75 tuổi, đường kính 70cm, nặng 7 tấn, được lấy từ rừng Kovevje thuộc Cộng hòa Slovenia và được đưa tới quảng trường Thánh Phêrô sau 3 ngày di chuyển. Hang đá và cây thông Giáng sinh sẽ được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô cho đến ngày 10 tháng Giêng năm tới, năm 2021, nhằm lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tiếp theo là tin tại Giáo hội Việt Nam. Hội nghị thường niên của Ủy ban Mục vụ Gia đình lần thứ 11 năm 2020. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc đã diễn ra Hội nghị thường niên 2020 của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề Gia đình, con đường của giáo hội do Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tọa hội nghị, với sự tham dự của quý cha đặc trách Ban Mục vụ Gia đình của các giáo phận và Ban Thư ký của Ủy ban. Cách riêng là có sự tham dự của 28 đại biểu chính thức là anh chị em giáo dân. Trong những ngày này, hội nghị đã được lắng nghe 5 đề tài thuyết trình với những chủ đề như thực trạng gia đình Việt Nam hiện nay và những thách đố của mục vụ gia đình do cha Francisco Salesio, Lê Văn La Vinh, dòng Đa Minh thuyết trình, giáo lý về hôn nhân trong chương trình của Thiên Chúa do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Di dân thuyết trình, định hướng mục vụ gia đình theo tông huấn Familia Consortio Amoris Laetitia và các thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam do cha Augustino Nguyễn Văn Dụ thuyết trình, mình Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Gia đình và những áp dụng thực hành mục vụ gia đình tại Việt Nam của cha Giuse Hà Đăng Định, Tổng Thư ký của Ủy ban Mục vụ Gia đình. Hội nghị lần này cũng đã đúc kết được những vấn đề cần thiết như thống nhất lược đồ hướng dẫn mục vụ gia đình tại Việt Nam và kế hoạch biên soạn, đề cử nhân sự theo từng giáo tỉnh để cộng tác soạn thảo bản hướng dẫn mục vụ gia đình. Ngoài ra có thể mời thêm những cộng tác viên khác ngoài ủy ban, thảo luận thống nhất chủ đề các mục cho số báo Hiệp thông năm 2021 của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà Ủy ban Mục vụ Gia đình đã được giao. Giới thiệu trong web của Ủy ban Mục vụ Gia đình vừa được thiết kế và lập trình lại. Giới thiệu cộng tác viên cho trang web. Kế hoạch sinh hoạt của Ủy ban Mục vụ Gia đình năm 2021 và đề cập đến Đại hội Gia đình Toàn quốc có thể diễn ra vào năm 2021 nếu không bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đêm nghệ thuật ý nghĩa, gánh nhau trong đời. Đêm nghệ thuật gánh nhau trong đời nhằm giúp hỗ trợ cho đồng bào miền Trung phần nào thoát cảnh khó khăn đã được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 27 tháng 11 năm 2020 tại Adora Center 431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tham dự của các giám mục, linh mục, tu sĩ và đại diện chính quyền các cấp, cùng hơn 1.000 người đến từ nhiều nơi trong và ngoài Tổng giáo phận Hồ Chí Minh. Đêm nhạc gánh nhau trong đời do đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh dàn dựng gồm 4 phần: Bão Rông, Sẻ Chia, Ký ức và Ước Nguyện được kết nối thành một câu chuyện xuyên suốt bằng âm nhạc thông qua một nhân vật trung tâm là chiếc quang gánh, được đổi màu tùy theo diễn biến của chương trình và cảm xúc của người dẫn chương trình. Trong đêm nghệ thuật đã có hơn 12 tỷ đồng được quyên góp để giúp người dân miền Trung tái thiết cuộc sống do bão lũ vừa qua. Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được hỗ trợ người dân 6 tỉnh, thành phố như Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị và Nghệ An sửa nhà, xây nhà, hỗ trợ cây giống, vật nuôi. Tĩnh huấn Hội đồng Giáo xứ tại Giáo phận Ban Mê Thuật. Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột đã diễn ra khóa tĩnh huấn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Giáo phận qua chủ đề Lãnh đạo là một ơn gọi, với hơn 350 tham dự viên tham dự. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận. Trong ngày tĩnh huấn, quý tham dự viên được học hỏi về quy chế giáo xứ. Với chủ đề Lãnh đạo là một ơn gọi, quý tham dự viên có thể hiểu sâu hơn về chức năng và tầm quan trọng của người lãnh đạo trong giáo xứ, giáo họ để cố gắng rèn luyện mình phục vụ cộng đoàn tốt hơn. Cùng với đó, các tham dự viên cũng được Đức Cha Giáo Phận ban huấn dụ về cách hoạt động và thực hiện quy chế giáo xứ trong hoàn cảnh hiện nay, cách đúng đắn và hiệu quả. Vào lúc 16 giờ, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo Phận, Chủ tế Thánh lễ Kính Thánh Andre Kim Thông bổn mạng quý chức. Sau bài chia sẻ, Đức Cha mời gọi quý chức tuyên hứa trung thành với sứ vụ được giao phó. Sau nghi thức sai đi, Đức Giám mục Giáo Phận trao sứ vụ cho quý chức, ban phép lành trọng thể và bế mạc khóa tĩnh huấn. Ngày hội ngộ tu sinh Liên Giáo Phận miền Bắc lần thứ 6. Trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 11 năm 2020, Giáo Phận Thái Bình được hân hoan chào đón anh em tu sinh đến từ 8 giáo phận trong giáo tỉnh miền Bắc tới tham dự ngày họp mặt thường niên tại Trung tâm Mục vụ Lòng Chúa Thương Xót. Theo sáng kiến của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, trong những năm qua, Giáo Phận Thái Bình đã tổ chức các buổi gặp mặt anh em tu sinh trong các giáo phận miền Bắc nhằm động viên khích lệ các bạn trẻ đang có mong muốn bước đi trên con đường tận hiến cho Chúa, trở nên linh mục như lòng Chúa mong muốn. Trong suốt một ngày tại đây, anh em đã được tìm hiểu về tổ chức hoạt động của trung tâm sau khi đi vào hoạt động sẽ là một nơi đào tạo, hướng nghiệp cho những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau giờ nghỉ trưa, vào lúc 13 giờ, các tu sinh bước vào phần giao lưu các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, đá cầu và bi lắc. Vào lúc 18 giờ, anh em đã cùng với Đức Cha Phêrô, Quý Cha và Cộng đoàn Dân Chúa trong các giáo xứ lân cận hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Chương trình buổi tối tiếp tục được tiến hành với phần giao lưu văn nghệ theo văn hóa các vùng miền vào lúc 20 giờ. Chương trình đã tạo nên một sự giao lưu cũng như tăng thêm hiểu biết về văn hóa nghệ thuật giữa các vùng miền khác nhau. Chương trình ngày hội tiếp tục với bài nói chuyện của Cha Phêrô trong buổi sáng ngày hôm sau, ngày 29 tháng 11 năm 2020. Cao điểm trong ngày gặp gỡ anh em tu sinh là thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Thái Bình. Ngày hội khép lại với bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên nhà chung giáo phận Thái Bình. Tĩnh tâm linh mục tại một số giáo phận. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại một số giáo phận trên cả nước đã diễn ra những ngày tĩnh tâm năm ý nghĩa và xuất sắc hầu giúp cho các linh mục có khoảng thời gian quý báu cùng nhìn lại bản thân và tìm về bên Chúa để kín múc nguồn ân sủng. Đơn cử. Tại Tổng giáo phận Sài Gòn, 330 linh mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn đã quy tụ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn để tham dự kỳ tĩnh tâm năm với chủ đề Thông điệp của đại dịch do Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh giảng phòng. Còn tại giáo phận Nha Trang, linh mục đoàn giáo phận đã quy tụ về tòa giám mục để tham dự tuần tĩnh tâm thường niên với chủ đề Linh mục đồng hành với dân Chúa do Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội giảng phòng. Chuyên mục Sống đức tin. Mời quý vị lắng nghe bài viết với nhan đề Xin hãy giúp cháu, nhưng cũng cho cháu.
Trong thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai theo học, Ngài Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ đã viết: Xin hãy giúp cháu nhìn thế giới kỳ diệu của sách, nhưng cũng cho cháu có đủ thời giờ để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống. Đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh. Một câu nói rất đáng để chúng ta suy nghĩ, phải không? Chúng ta cũng tìm hiểu xem ý nghĩa của câu nói này như thế nào và có giúp ích cho chúng ta không? Khi nói, xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách, nghĩa là ông muốn nói đến sự quan trọng của việc học trên lớp. Con người ngày nay giỏi giang, khoa học phát triển để phục vụ con người, cũng nhờ những nghiên cứu của những thế hệ trước để lại. Không phải sinh ra con người đã biết mọi sự, nhưng nhờ việc học từ những kiến thức cơ bản rồi nâng cao, cộng thêm niềm đam mê, tìm hiểu, đào sâu mà con người ngày nay càng hiểu biết hơn về thiên nhiên, về sự phát triển không ngừng của mọi vật, mọi loài. Những kiến thức mà chúng ta đã được lãnh hội ở trường lớp là nền tảng cho sự phát triển tương lai. Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu, không thầy đố mày làm lên. Đi học không chỉ nói đến sách vở, nhưng vai trò của thầy cô giáo cũng không kém phần quan trọng. Họ là những người truyền tải, hướng dẫn cho học trò. Như vậy, việc học trên lớp là điều ưu tiên cho sự phát triển trí óc của con người. Ngoài ra, đọc sách cũng làm giàu kiến thức cho chúng ta. Nhờ việc đọc sách, chúng ta có thể khám phá về những thế giới chúng ta ít có cơ hội tiếp cận, như đại dương, các hành tinh, hoặc khám phá về chính bản thân mỗi người qua những trang sách tâm lý. Bên cạnh đó, những bài học từ cuộc sống thiên nhiên sẽ giúp cho con người phát triển toàn diện hơn. Ông nói tiếp, nhưng cũng cho cháu có đủ thời giờ để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống. Nghĩa là con người có trí óc để phán đoán, nhưng cũng cần phát triển, mở rộng trái tim để cảm nhận và yêu thương. Chúng ta không thể yêu bằng trí óc vì cuộc sống cần lắm những tương quan mà chỉ con tim mới đáp ứng, lấp đầy được. Khi lặng lẽ nhìn ngắm đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát trên đồi xanh, bạn sẽ thấy được sự độc đáo của mỗi loài, sự phong phú của thế giới nơi chúng ta đang sống. Từ đó, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm nhận cuộc sống ý nghĩa và thú vị biết bao. Nếu như những kiến thức trên sách vở cung cấp cho bạn sự thông minh, giỏi giang và tri thức, thì cuộc sống thiên nhiên, cảnh vật sẽ cho bạn một trái tim biết cảm thông, chia sẻ, yêu thương con người và muôn thụ tạo. Bạn thấy không, môi trường xung quanh là để chúng ta được phát triển về phương diện cảm xúc, còn việc học trên sách vở là để chúng ta phát triển trí tuệ. Vậy chúng ta phải làm gì để cân bằng sự phát triển này? Những kiến thức trên sách vở rất bao la và có thể bạn dành cả đời để học, để đọc cũng không thể hết được. Việc học trên lớp đã chiếm khá nhiều thời gian. Vậy những lúc căng thẳng, bế tắc trong những bài toán khó, những số liệu khó nhớ, bạn hãy dành thời gian dạo quanh vườn, ngắm một bông hoa để thấy vẻ đẹp của nó, hay nhìn một đàn kiến đông đúc, chúng sẽ giúp bạn thoải mái và thư giãn hơn. Tôi đã làm và tôi cảm thấy như vậy. Chính những lúc ấy, tôi quay về với lòng mình để tự chất vấn. Từ đó tôi biết hơn về quy luật sống và rút ra bài học cho chính mình. Một bông hoa sớm nở chiều tàn, nhưng nó đã để lại cho đời một mùi hương, một sắc đẹp dù chỉ ngắn ngủi. Còn tôi đã sống thế nào? Chính từ những điều nhỏ nhoi thường nhật đó đã cho tôi những quan điểm sống hướng thiện hơn, giúp tôi đi vào chiều sâu hơn với thiên nhiên cảnh vật. Còn hơn thế nữa, tôi đã xây dựng mối tương quan với tha nhân tốt hơn. Câu nói của Tổng thống Abraham Lincoln đúng là một điều cho chúng ta phải suy nghĩ, và những gì chúng ta cần làm là cố gắng phát triển con người không chỉ bằng sách vở, nhưng còn từ những điều kỳ diệu trong cuộc sống nữa. Nhờ đó, không những chúng ta được hạnh phúc mà còn giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Chúc bạn một cuộc sống an bình, hạnh phúc nhờ học trong cuộc sống và qua cuộc sống.
Thư mục vụ năm hiệp thông của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong năm 2020, chúng ta đã cầu nguyện và suy tư về ơn gọi nên thánh đối với người tín hữu. Nên thánh là một tiến trình phấn đấu suốt đời. Hy vọng những buổi cử hành và những chia sẻ của chúng ta trong thời gian qua sẽ tạo điểm nhấn giúp mỗi người Kitô hữu sống ơn gọi của mình một cách ý thức hơn. Định hướng mục vụ của năm 2021 là hiệp thông. Chúng ta nhiều lần nghe nói tới hai chữ hiệp thông. Tuy vậy, khái niệm hiệp thông chưa được hiểu đúng nơi một số người. Trong từ điển tiếng Việt xuất bản năm 1998 của tác giả Nguyễn Lân, không có chữ hiệp thông. Điều này cho thấy chữ hiệp thông thường được dùng chuyên môn trong ngôn ngữ Công giáo. Một cách đơn giản, hiệp thông là được hiểu là liên kết, là tham gia, là chia sẻ, là thông phần, là kết hợp, là gắn bó để được thông chuyển những điều tốt lành. Về nguyên ngữ, chữ hiệp thông trong tiếng Latin là communio, từ chữ gốc Hy Lạp là koinonia. Khi giải thích theo ngôn ngữ của giáo hội, từ koinonia có nghĩa là sự thông phần vào những thiện hảo của ơn cứu độ, thông phần vào thánh thần, vào sự sống mới, vào tình yêu, vào tin mừng, và trên hết là thông phần vào thánh thể. Như vậy, hiệp thông đối với chúng ta trước hết là hiệp thông đối với Chúa, sau đó là hiệp thông với anh chị em mình, với tha nhân. Hiệp thông với Chúa là có đời sống nội tâm sâu xa. Một số tín hữu có đức tin hời hợt, chỉ dừng lại ở những gì bề ngoài. Họ cũng dự thánh lễ nhưng chỉ giống như xem kịch, hoặc như tham dự một sự kiện văn hóa hay một lễ hội. Họ cũng đọc kinh nhưng chỉ dừng lại ở những công thức mà thiếu tâm tình, thiếu suy niệm. Hiệp thông với Chúa là tâm sự với Ngài khi cầu nguyện, để nhờ đó chúng ta thực sự gặp gỡ Chúa, cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, nhờ đó gia tăng lòng yêu mến và sống tốt hơn trong ứng xử hàng ngày. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết là Kitô hữu không phải là kết quả của một chọn lựa đạo đức hay một ý tưởng cao siêu, nhưng là gặp gỡ với một biến cố, một con người, sự gặp gỡ đem đến cho cuộc đời một chân trời mới và một hướng đi quyết định. Đức Thánh Cha Francisco đã trích dẫn những lời này trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, và ngài thêm, chỉ nhờ sự gặp gỡ này hay sự gặp gỡ mới mẻ này với tình yêu của Thiên Chúa được chuyển nở thành một tình bạn phong phú, chúng ta được giải phóng khỏi sự chật hẹp và khép kín của mình. Chúng ta trở thành con người đầy đủ khi chúng ta trở thành hơn là con người, khi chúng ta để mình được Thiên Chúa đưa vượt qua chính mình để đạt tới sự thật đầy đủ nhất về hiện hữu của mình. Sự gặp gỡ đó chính là niềm hiệp thông. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho và cành nho để diễn tả sự hiệp thông của người tín hữu đối với Chúa. Cũng như cành phải gắn liền với cây thì mới có thể đón nhận được nhựa sống và sinh hoa kết trái, người tín hữu phải hiệp thông với Chúa để đón nhận sức sống thần linh của Ngài. Nhờ sự hiệp thông này, chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: tôi sống nhưng không còn phải là tôi sống, mà là Chúa Giêsu sống trong tôi. Thiếu sự hiệp thông với Chúa, đời sống đức tin trở nên khô cằn, như cây không có rễ và như đất hoang trong sa mạc. Nhờ sự hiệp thông với Chúa, chúng ta tìm được niềm vui mỗi khi cầu nguyện. Những tín hữu được gặp Chúa sẽ say mê Ngài và luôn luôn khao khát được yêu mến Ngài hơn. Những người sống hiệp thông với Chúa sẽ làm lan tỏa xung quanh mình sự thánh thiện của Ngài, đến nỗi những người tiếp xúc với họ cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc từ họ. Nếu hiệp thông với Chúa là mối tương quan theo hàng dọc, thì sự hiệp thông với tha nhân là mối tương quan theo hàng ngang. Con người không thể sống đơn lẻ cô độc, nhưng sống với người khác, vì người khác và cho người khác. Xã hội tính là một nét đặc trưng của con người, giúp con người sống hòa mình với người khác và cảm thấy cần đến nhau. Theo nhãn quan Kitô giáo, con người có Thiên Chúa là cha chung, con người cũng là anh chị em với nhau trong cùng một gia đình nhân loại. Bởi đó họ được mời gọi sống liên đới với nhau để chia sẻ vui buồn, nâng đỡ nhau trong cuộc sống, cùng chung xây một xã hội hòa bình, nhân ái, yêu thương. Hiệp thông chính là sự chia sẻ, cộng tác và cùng nhau hành động vì thiện ích và nhằm phát triển, thăng tiến đời sống xã hội. Để diễn tả tình hiệp thông, Thánh Phaolô đã so sánh giáo hội với một thân thể con người. Cũng như thân thể có nhiều chi thể, nhưng đều liên kết với nhau và cùng chung chia hạnh phúc cũng như đau buồn. Giáo hội của Chúa tuy gồm nhiều người và nhiều khác biệt, nhưng làm thành một thân thể duy nhất. Hình ảnh này rất cụ thể và dễ hiểu. Chẳng có chi thể nào tự kiêu căng cho mình không cần đến các chi thể khác. Các chi thể của một thân thể hoạt động do hệ thần kinh trung ương điều khiển và hướng dẫn. Hệ thần kinh ấy nối kết các chi thể với nhau để phục vụ một mục đích chung. Tình hiệp thông trong giáo hội được liên kết bởi Chúa Giêsu là đầu và bởi Chúa Thánh Thần là linh hồn và nguồn sống của giáo hội. Nhờ vậy giáo hội luôn được canh tân, hiệp nhất và có nghị lực siêu nhiên để vững vàng trước những phong ba thử thách của thời đại. Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ trần gian đã giao hòa con người với Thiên Chúa và liên kết muôn dân lên một. Nhờ được thanh tẩy mà mọi Kitô hữu trở nên anh chị em và là những người đồng thừa hưởng gia nghiệp vĩnh cửu. Thánh Phaolô đã viết, thật thế, tất cả chúng ta là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Như vậy, đức tin liên kết chúng ta trong tình hiệp thông, xóa bỏ những dị biệt và khích lệ chúng ta gắn bó liên kết với nhau. Thánh Phaolô cũng ngỏ lời với giáo dân Ê-phê-sô, chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh chị em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa, chỉ có một Thiên Chúa Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Để sống tình hiệp thông trong giáo hội, những cá nhân và cộng đoàn cần gắn bó với các vị chủ chăn, tức là Đức Giám Mục và các linh mục. Đồng thời mỗi người cũng phải liên kết với nhau, từ gia đình đến các hội đoàn đạo đức và cộng đoàn giáo xứ. Đức ái còn mời gọi chúng ta sống liên kết với mọi người, dù khác biệt niềm tin tôn giáo và quan điểm cuộc sống, để cùng nhau xây dựng một thế giới an bình, thấm đượm tinh thần của phúc âm. Khi ý thức về tình hiệp thông trong giáo hội, chúng ta sẽ hạn chế xung đột và chia rẽ ở mọi lĩnh vực, đồng thời gạt bỏ những bất đồng, những mâu thuẫn để xây dựng một cộng đoàn đức tin trong hài hòa yêu thương. Kính thưa quý vị và anh chị em, là thành phần thiểu số trong xã hội Việt Nam, chúng ta các Kitô hữu cần phải sống tình hiệp thông để làm nên sức mạnh của đức tin, sức mạnh của giáo hội. Hy vọng trong năm mục vụ mới này, mọi thành phần dân Chúa Tổng giáo phận Hà Nội sẽ cố gắng để sống và diễn tả đức tin, cụ thể qua việc hiệp thông với Chúa và với anh chị em mình. Hiệp thông với Chúa Ba Ngôi bằng tâm tình cầu nguyện và đời sống nội tâm sâu xa. Hiệp thông với giáo hội bằng tình yêu mến. Hiệp thông với tha nhân bằng đức bác ái và sự gắn bó, liên kết, tham gia, cộng tác và bằng những hoạt động thiện ích. Mỗi người tùy khả năng Chúa ban, chúng ta hãy diễn tả một hình ảnh giáo hội hiệp thông tràn đầy sức sống và lan tỏa niềm vui. Kính chúc quý vị và anh chị em tràn đầy hồng ân của Chúa. Và chúng ta đã khởi đầu mùa vọng và đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Con Thiên Chúa xuống thế làm người để nối kết Thiên Chúa với nhân loại và nối kết nhân loại với nhau. Kính chúc quý vị và anh chị em một mùa vọng thật sốt sáng, đạo đức, chuẩn bị tâm tình để rồi chúng ta mừng lễ Giáng sinh trong bình an, trong ơn Chúa với niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn và kính chào.
Chuyên mục Phút Cầu Nguyện.
Lạy Chúa, khi đến với Chúa, con tháo bỏ đôi giày những tham vọng của con. Con cởi bỏ đồng hồ thời khóa biểu của con. Con đóng lại bút viết các quan điểm của con. Con bỏ xuống chìa khóa sự an toàn của con, để con được ở một mình với Ngài. Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật, sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa. Con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa. Con sẽ đeo kính vào để nhìn thấy thế giới của Chúa. Con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa. Và con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy cuối tuần.